This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị cũng giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên xin hoàn tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live với lời chào buổi sáng. Không biết hôm nay Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đại Hoàng Tính. Cảm ơn anh em rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không anh?
Khỏe thì cũng vẫn khỏe đó, nhưng mà nhìn thấy bầu trời sao nó ám đạm và bắt đầu nó lạnh lạnh rồi. Thưa quý vị, cái lạnh lạnh ấm lạnh lạnh như vậy, hễ mà gió sau một cái là quý vị thấy là lạnh, mưa sau một cái là quý vị thấy là lạnh. Cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị cái áo lạnh để chúng ta mặc lạnh cho chính bản thân mình, cũng như là cho các em nhỏ hoặc là những cụ già lớn tuổi trong nhà, phải không thưa quý vị, cũng như là Tiến Dũng?
Đúng rồi, sắp sửa đến ngày lễ này thì chúng ta bảo toàn sức khỏe. Để chúng ta hưởng được những ngày lễ cho là trọn vẹn, đúng không?
Sao mua gà tây chưa bạn? Mua gà tây chưa?
Thật sự là Tiến Dũng không thích ăn gà tây lắm, nhưng mà cái Tiến Dũng hai vợ chồng nhà thì mua gà tây rồi ăn không biết năm này năm sau biết hết chưa nữa. Thường thường lợi dụng cái mùa này mà ai mời mình đi ăn gà tây đó, thì mình đến mình ăn thử một miếng thôi rồi mình đi về, chứ cần mua gà tây để ăn cho hết. Tiến Dũng mua gà tây chưa?
Đó là một cái phong tục, đó là một cái phong tục như là những cái điều mà chắc chắn nếu mà những người Hoa Kỳ thì họ bắt buộc họ phải có những cái phong tục đó, giống như Việt Nam của mình ngày lễ Tết thì phải có một cái mâm cổ để mà họ cảm tạ trời đất, họ cảm tạ tất cả những cái gì, cho nên những cái gì tốt đẹp nhất đã đến với họ trong cái ngày lễ Thanksgiving. Nếu mà quý vị cũng như là bạn Tiến Dũng mà để ý trong cái ngày đó thì họ không đi đâu hết trơn, họ quay quần với gia đình bên cái mâm cổ. Chính cái mâm cổ đó là những cái lời ước nguyện, những cái lời cầu nguyện của họ, những lời tạ ơn của họ, họ dành cho gia đình của họ, họ dành cho tất cả những cái đấng bề trên đã ban phước cho gia đình của họ. Cho nên tính cũng vậy thôi, cũng phải đầy đủ lễ bộ của một con gà tây và tất cả những cái món ăn kèm để mà mình có được một cái ngày lễ tạ ơn thiệt là tốt đẹp, cũng như là chúng ta thấy được là những cái gì mà nó xấu xa nó cũng sẽ trôi đi. Đó là theo cái quan điểm của những cái người mà họ tin tưởng vào cái vấn đề lễ tạ ơn. Bởi vậy tại sao mà lễ tạ ơn nó vẫn còn tồn tại với thưa quý vị cũng như Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Trong cái ngày lễ thì cũng cho rằng cái ngày lễ tạ ơn là cái ngày lễ nó ý nghĩa.
Đúng.
Nhất bởi vì người ta tập trung lại với nhau, gia đình, gọi là cái ngày lễ reunion. Dạ vâng, khi mà thì thấy cũng đúng ha. Nhưng mà đông như vậy thì mua gà nhỏ sao đủ, mua gà tây mới đủ.
Tới Cowboy Chicken, mình tới Cowboy Chicken đó, tới Cowboy Chicken restaurant đó mình
chicken nó bự phải không?
Dạ, không, nó cũng có những cái con vừa Cowboy Chicken turkey ạ. Mình tới đó mình order.
Dạ, nhưng không biết, nhưng mà mua gà tây về
nên
mà hai vợ chồng hai đứa con chắc không hết đâu.
Nên mua đi bạn. Nhất là nếu mà mình có những cái gì mà mình có kinh doanh hoặc là mình có những cái tin tưởng gì đó đó thì mình nên đi. Lớn tuổi rồi thì chút tâm linh chút xíu.
Wow, đúng là như vậy. Tiến Dũng thấy rằng sắp ngày lễ rồi, quý vị cũng chúc quý vị có một ngày lễ tạ ơn thiệt và vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân ha. Và những ngày lễ này thì Dũng cũng nói thiệt rất là muốn thiệt hết lòng đó, là quý vị nào mà đã chưa bao giờ có những cái relationship, tức là cái quan hệ gần gũi đến gia đình, hay là anh chị em, hay là cha mẹ, hay là chồng vợ đi, thì chúng ta lợi dụng cái lễ này, chúng ta nói cái lời yêu thương. Dũng có một cái slogan là life is short, live cho nó longer, là chúng ta không nên giận hờn. Cái giận hờn thì đầu tiên là nó làm cho sức khỏe quý vị nó hao mòn rồi, chưa kể người khác, vì chúng ta giận họ cũng buồn nữa. Hai người buồn mà live đi shop mà không buồn như vậy hoài thì nó vô nghĩa lắm, nó hơi bị phí đúng không? Thì Dũng hy vọng rằng lợi dụng cái ngày lễ này thì chúng ta nói lời yêu thương, nói lời xin lỗi để hàn gắn lại những cái vết thương lòng. Hy vọng là như vậy. Thì Dũng không biết rằng cái lời ước của mình, lời khuyên của mình nó có được thành hiện thực hay không, mà clip chúng ta cũng mở lời thử coi như thế nào. Sáng hôm nay thì cái thưa vị, thì chứng khoán là con số màu đỏ, nhưng mà thì cũng cho rằng cái màu đỏ này nó không đến nỗi tệ lắm, không có ghê gớm lắm, không có offset lắm, bởi vì cái report về cái AI stock, về cái Nvidia nó cũng hơi giảm, nên thị trường chứng khoán buổi sáng nay hơi giảm một chút xíu. Riêng về Dow Jones thì sáng nay giảm 99 điểm, hiện tại là 35.051 điểm. Nasdaq thì giảm 124 điểm, 14.159 điểm. S&P 500 thì giảm 20 điểm, 4.527 điểm. Dầu thô giảm 59 xu, 77.24 đồng trong thùng dầu thô. Vàng lên 25.50 đồng, 2.007.80 đồng trong ao vàng. Lãi suất 15 năm là 7.09, 30 năm là 7.75. Vàng ở Việt Nam mua vào là 70.500.000 đồng cho một lượng, bán là 71.220.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin buồn. Sắp đến ngày lễ rồi mà tìm thấy những cái công ty, những cái thương mại nào mà sa thải nhân viên đó, là một là cái công ty đó thiệt sự rất là tệ, không có cái cách nào khác ngoại trừ phải sa thải nhân viên. Hai là quá nhẫn tâm, kính thưa vị, quá nhẫn tâm. Citigroup là một trong những công ty đã report họ sẽ sa thải trên 300 nhân viên, là tương đương với 10% tổng số 240.000 nhân viên của họ, và đa số những người này làm cái chức vụ là manager, senior manager, 10%. Chúng ta tưởng tượng một cái senior manager mà làm trong một cái nhà băng như vậy đó, tiền lương của họ không phải là nhỏ, thì việc rất là lớn nha. Và đặc biệt trong cái điểm mà gần đến những ngày lễ lớn như là ngày Thanksgiving, ngày Christmas, ngày New Year mà sa thải như vậy thì buồn lắm, buồn lắm. Mà ngay cả cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ nó đang rough, nó đang bị rất là gọi là, nói cái này họ cũng nói luôn là rất là unstable, mà sa thải như vậy thì cũng tội. Nhào nhà cửa nào lại đủ thứ hết. Trong khi đó thì AAA cũng đưa cái report sáng hôm nay nói về cái ngày Thanksgiving năm nay. Người Mỹ sẽ đi lại rất là nhiều. Và ngày Thanksgiving là một trong những ngày mà người ta đi lại nhiều nhất. Đi lại, đi qua, đi lại, người thăm bạn, người thăm gia đình, người thăm cha, thăm mẹ, vợ, thăm chồng, con, thăm cha, thăm bố, thăm mẹ, vân vân. Đi lại, và cái ngày đó người lại là mọi người reunion, tập hợp lại với nhau, như nãy nhiều người nói vậy, ăn con gà Tây mới đủ, chứ ăn con gà thường không có đủ. Và trong năm nay đó, theo AAA cho biết là trên 55 triệu người sẽ đi vào cái dịp lễ Thanksgiving. Đường hàng không có, đường xe có. Dũng nói vị một lần để vị nhớ trước khi mà đi đó, là chúng ta nên check cái flight status, tức là cái chuyến bay của vị qua cái FlyAware. Chúng ta vào đó coi chuyến bay của vị, số đó có đi đúng giờ hay không, có bị delay không, có bị cancel hay không. Cái thời điểm này đó, thứ năm này hoặc là chiều thứ tư mà chúng ta ra sân bay đó, mà chúng ta không coi trước mà lỡ mà chuyến bay vì bị cancel hay là bị delay đó, nằm ở sân bay nó cực lắm luôn, tại nó đông lắm luôn, cái gì nó đông lắm. AAA cho biết rằng năm nay chỉ là record thứ ba thôi, đứng thứ ba thôi chứ không phải là nhiều đứng record. Record chứ là những cái người Mỹ mà đi nhiều nhất là vào năm 2005. Và năm 2019, đó là hai cái năm mà người Mỹ đi qua đi về trong cái ngày Thanksgiving record, quý vị. 2019 thì biết rồi, tôi biết là 2019 là cái thời điểm đó, là thời điểm mà cái dịch chuẩn bị nhấp nhóm là người ta đi quá chừng. Và 2005 là cái ngày đó là ngày thời kỳ thịnh vượng của kinh tế Hoa Kỳ, đến ngày 2006-2007 là rớt luôn. Và theo cái estimate thì có khoảng 49 triệu người Mỹ dùng đường xe khoảng 50 mile radius from home, tức là họ sẽ đi chạy bằng xe, bởi vì cái xăng hôm nay rẻ lắm, làm nhiều người sẽ đi bằng xe, cái vì xăng rẻ lắm. Cái ngày lễ mà xăng cũng đi xuống như vậy thì cũng thấy rằng wow, cũng có lý. Và người ta sử dụng xe đi nhiều hơn. Và ngay riêng trong cái ngày đặc biệt, cái ngày lễ Thanksgiving đó, là khoảng sáng thứ năm đó, là có trên 30 triệu người Mỹ sẽ đi bằng đường hàng không. Là nhớ nha, chúng ta phải check lại, chứ không cho đi ra và chúng ta sẽ đợi chờ rất là lâu. Gas thì đã giảm, cheapest Thanksgiving từ năm 2020 đến nay 3 năm là xăng kỳ này là rẻ nhất, cái vì riêng mà tiểu bang Texas chúng ta đổ là khoảng 2 đồng 75 cent cho một gallon đúng không, khoảng trung bình. average trên toàn nước Mỹ là khoảng 3 đồng 30 xu cho một ga lông, và nó rẻ hơn 25 cent so với năm ngoái, và nhiều người đã sử dụng đường xe thay vì sử dụng đường hàng không. Dũng thí dụ hồi nhớ năm ngoái, phải là trong cái lịch sử mà Dũng cho rằng sẽ không bao giờ tái diễn lại trong cuộc đời mình nữa, đó là đi du lịch hay là đi dùng đường hàng không vào cái ngày lễ Thanksgiving. Hứa lòng với nguyện với lòng, hứa tất cả, tức là sẽ không bao giờ đi đâu, đi ai mời đi đâu cũng không bao giờ đi vào cái ngày Thanksgiving đặc biệt của đường hàng không. Vì nhớ hồi năm ngoái Dũng đi từ tiểu bang Texas đến tiểu bang South Carolina, Myrtle Beach để reunion. Và cái chuyến đó đi đúng 2 ngày 1 đêm. Trong khi đó chuyến bay nó chỉ 2 tiếng 40 phút thôi. Thì Dũng đi 2 ngày 1 đêm, sáng ra đi không đến đâu hết, rồi vòng vòng ngoài sân bay, rồi ngủ lại một cái thành phố khác. Khuya đó chuyến bay chở đi và đi qua 3-4 cái phi trường, và cuối cùng thì Dũng mới đến được cái phi trường ở South Carolina. Lịch sử luôn, không bao giờ đi nữa, không bao giờ. Nên quý vị nào mà đi về đường hàng không trong những ngày lễ lớn như vậy thì ta chuẩn bị tinh thần nha quý vị. Mastercard Wilson sẽ được nhận ở quốc gia Trung Quốc. Cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình qua đây thì sẵn cơ hội đó, Mastercard đã chơi một cái cú gọi là đánh mạnh vô thị trường của Trung Quốc bằng Mastercard. Rất là sớm chúng ta sẽ sử dụng được cái thẻ tín dụng ở quốc gia này. Tức là Trung Quốc sẽ nhận cái Mastercard, nào là cái thẻ Visa, Mastercard, tất cả những cái thẻ này chúng ta sẽ sử dụng được ở Trung Quốc. Trước đây thì khoảng hơn chục năm về trước á, Dũng có sử dụng cái thẻ Citibank ở Việt Nam. Thì cái thẻ này rất là hay. Chúng ta sử dụng dụ như là 2 triệu đồng Việt Nam đi, thì họ sẽ có một cái calculate tính ra xong qua, họ sẽ chuyển qua đó, tổng số là dụ như 97 đô, tổng số trên số tiền Việt Nam, nếu họ chuyển qua liền. Thì nó giống như cái market, không có khác gì hết quý vị. Nó không có trả tiền service fee hay tiền international fee gì hết á. Thì rất là tiện lợi. Chúng ta sẽ dùng cái Citibank đó. Thì bây giờ nó giống như vậy, chúng ta sẽ sử dụng được cái thẻ này ở cái thẻ Mastercard Visa ở Trung Quốc. Quý vị biết rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia có cái transaction đứng nhất nhì thế giới, quý vị. Theo cái report mới nhất thì họ cho biết rằng mỗi năm như vậy Trung Quốc giao dịch trên 434.000 tỷ bằng gọi là cashless, bằng electronic đồng tiền qua cái thẻ tín dụng. Mà Dũng không biết là 434.000 tỷ, đúng rồi, 434 trillion, mà ở số sau không phải là nhân dân tệ hay là tiền đô la Mỹ, mình không biết, nhưng mà con số này là con số khổng lồ, 434.000 tỷ, quý vị. Và nếu mà những cái nhà băng mà đã được chấp nhận cho cái Mastercard mà sử dụng ở Trung Quốc soon nha, tại vì sáng nay thì nhà băng Central Bank của China đó đã ghi cái green light cho Mastercard rồi, tức là họ sẽ rất là sớm đầu năm nay là chúng ta sẽ sử dụng cái Mastercard ở Trung Quốc rồi, thưa vị. Và không biết từ cái tờ tin này cái Mastercard có lên hay không, mình không biết nha, mình không biết. Bản tin kế tiếp thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng người Mỹ làm công việc, nhiều công việc trong một lúc đã tăng lên, tức là ít nhất phải là có cái job thứ nhì, second job, đã tăng lên từ con số họ cho biết rằng từ 4.8 bây giờ 5.3, và cái số người này là khoảng 8.400.000 người. Khi mà chúng ta đi làm như vậy thì cái paycheck này gửi về, dụ như Dũng, cái Dũng đi, hầu dở ra nó, anh này làm Walmart, target luôn, tức là hầu rõ ràng cái Dũng làm hai job, tại qua cái payroll thì chính phủ biết là mình làm hai job, đúng không? Ngoại trừ làm tiền mặt họ không biết thôi. Thì cái report sáng hôm nay từ Bộ Lao động cho biết là người Mỹ khoảng 8.400.000 người làm hai công việc, và con số này đã tăng lên. Lý do vì catch up with inflation, đặc biệt họ đi làm để có tiền tiêu cho những ngày lễ này. Wow, kinh dị ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin rất là quan trọng buổi sáng hôm nay, nói về tiền thích, quý vị. Wow, nhức đầu ha. Phải nói rằng ngày hôm nay, đặc biệt về nước Mỹ đó, chúng ta đi ăn bị thêm một cái, đầu tiên là cái inflation, cái lạm phát rồi. Cái thứ hai là thuế, trả thuế nè. Cái thứ ba thêm cái tiền tip nữa. Theo tôi cũng thấy, ví dụ như chúng ta đi ăn 100 đồng. với cái số tiền đó chúng ta có thể nấu ở nhà thì khoảng 50 thôi, half price, đúng không? Thì thôi mình đi ăn cho nó sống. Có nhiều cái slogan mà Dũng nghĩ cũng vui. Dũng ngồi nghĩ rằng có nhà hàng nào đó để nó là nếu quý vị không ăn để sống thì làm ơn ăn cho chúng tôi sống. Cái slogan cũng vui vui ha. Và một cái survey từ Pew Research Center thì 12.000 người họ làm thì họ cho thấy rằng người Mỹ 57%, 100 người là có 57 người nói là họ sẽ trả cho tiền tip 15% hoặc là ít hơn chút xíu, tức là 15%, 14% cái khoảng đó. Và có khoảng chỉ có 2% trong 100 người là không cho tip. Nhưng mà xin nhắc lại quý vị đó, nếu mà người ta không cho tip đó, đôi khi chúng ta cũng thông cảm. Đôi khi người ta muốn đi ăn, đi vợ chồng con cái, gia đình của họ đi ăn mà họ không có đủ tiền cho tiền tip thì cũng tội, đúng không? Nên mình cũng thông cảm cho họ. Có nhiều người đủ tiền ăn tô mì, ăn tô phở mà kêu họ tiền tip cũng thấy kỳ. Tí Dũng cho rằng ở Mỹ nó có một cái luật bất thành văn hay là cái norm nó khác với xứ sở người ta. Đi ăn không cho tiền tip thì chúng ta phải tưởng tượng, mình hình dung ra được là một ở Việt Nam chúng ta đi ăn sinh nhật mà không đem theo quà vậy đó. Nó khó chịu, nó cảm thấy nó mất cái gì đó. Nên một thành một cái thói quen rồi, ở Mỹ chúng ta đi ăn là chúng ta phải cho tiền tip. Và người ta cho biết rằng những cái tip mà chúng ta không cần thiết lắm, như chúng ta đi uống cà phê Starbucks order ra thì nếu mà chúng ta dư dả vui vẻ, ta cười vui quá thì cho 1 đồng 2 đồng thì tip no problem. Nhưng mà đi dinner ngồi xuống ăn để phục vụ thì chúng ta nên cho tiền tip. Cái quan trọng ở đây, từ từ nó thành một cái thói quen, cho tip là một cái bắt buộc hoặc là một cái gì đó chúng ta cần phải làm. Nên quý vị nên thay đổi cái quan niệm này. Cho tiền tip, nhớ một lần, nhắc nhở quý vị một lần, cho tiền tip là chúng ta dựa lên cái phục vụ của người khác. Chẳng hạn như anh phục vụ tôi tốt, tôi sẽ tip anh. Anh phục vụ tôi không tốt thì tôi không tip anh, hoặc là tip rất là ít. Bởi vì từ cái chỗ đó thì chúng ta khuyến khích người khác phục vụ better. Còn nếu mà phục vụ tệ, Dũng cho tiền tip. Phục vụ cách nào cũng biết ăn uống hay là mặt mày không vui, Dũng cho tip. Thì chẳng khác nào chúng ta tạo cho họ cơ hội không bao giờ phát triển được cách phục vụ nó better hơn. Và thậm chí chúng ta đi ăn ở nơi nào đó mà phục vụ không tốt mà cho tiền tip về đêm đó cũng được. Trời ơi, tại sao tôi cho tiền tip người đó phục vụ như vậy mà tôi cho tiền tip? Nên Dũng nhắc nhở lại vì cái cho tiền tip hay tiền boa đó là chúng ta căn cứ lên cái sự phục vụ của người đó, chứ không phải bởi vì chúng ta đi ăn là phải cho tiền tip. Kính thưa quý vị, xin trở lại phần tin.
Nói chung ra hễ mà mình đi ăn thì mình phải nghĩ đến cái vấn đề là mình nên cho tiền tip. Giống như bạn nói, sống thì phải để mà ăn, mà ăn đi để tụi tôi sống hay lắm, đúng vậy. Nhưng mà phải gọi hiện tại thì cái tiền tip cũng là một trong những cái tiêu chuẩn bắt buộc khi mà quý vị tới cái nhà hàng. Đi ra cũng được đó, nhưng mà nó hơi kỳ kỳ sao đó quý vị, cảm thấy lương tâm của mình nó hơi bị cắn rứt chút xíu. Đó là một cái phong tục của người Hoa Kỳ cũng rất là hay. Quý vị về thử Việt Nam coi ăn có tiền tip hay không. Không có tiền tip cho nên sẽ có những cái sự so sánh giữa tiền tip ở Việt Nam và tiền tip ở tại Hoa Kỳ. Tip ở Việt Nam tụi tôi đâu cần tip, mà tại sao tới ở đất nước Hoa Kỳ này giống như là tôi đi ăn là tôi phải cho một cái phần ăn cho cái nhà hàng vậy đó. Thôi chấp nhận đi, đã nói đi ăn nhà hàng là quý vị phải biết mình phải có tiền tip. Cái đó không tránh khỏi được. Đó cũng như là một cái lời cảm ơn người ta đã phục vụ cho mình. Hy vọng là những cái quán mà quý vị bước vào có những cái phong tục tiền tiếp như vậy thì người ta cũng sẽ có được một cái suy nghĩ là người ta đang được cái sự đồng thuận của quý vị để mà cho cái tiệm nó sẽ tốt đẹp hơn. Mà tiệm tốt đẹp hơn thì những cái người ở trong tiệm họ sẽ làm tốt hơn, thì chúng ta sẽ vào đó với một cái sự phục vụ thiệt là chu đáo hơn và món ăn nó cũng sẽ ngon hơn, biết đâu được, phải không thưa quý vị, phải không bạn?
Đúng là như vậy Hoàng Tính. Dũng cũng đồng ý với anh, cũng nhắc quý vị rằng đi ăn thì nhớ nhớ cái bữa ăn đó 100 đồng, nhớ cầm thêm khoảng 15-20 đồng để cho tiếp. Nhưng mà có thể chúng ta trả được hơn nếu mà phục vụ đó không đạt được yêu cầu.
Yes.
Chúng ta có thể trả maximum nếu phục vụ đó thật là đạt yêu cầu.
Để.
Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Cảm ơn quý vị thiệt là nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành, sức khỏe và gặp mọi điều may mắn nha. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.